trí xã hội.
Kính thưa quý vị, Việt Nam vốn không thuộc khu vực có nguy cơ sa mạc hóa. Tuy nhiên những năm gần đây, cụm từ chống sa mạc hóa đang ngày càng trở nên phổ biến trên truyền thông trong nước. Nhiều quan chức nói đến việc Việt Nam hiện có khoảng 11,8 triệu hectare đất, tương đương hơn 35% đất tự nhiên, đang trong tình trạng thoái hóa, hoang hóa và có nguy cơ dẫn tới sa mạc hóa. Vì sao Việt Nam lại coi nguy cơ sa mạc hóa là mối đe dọa lớn? Theo định nghĩa chính thức của Công ước chống sa mạc hóa năm 1994, thì sa mạc hóa là sự suy thoái đất đai tại các vùng khô hạn, bán khô hạn, vùng ẩm nửa khô hạn do các nguyên nhân khác nhau, trong đó có biến đổi khí hậu và các hoạt động của con người gây ra. Quá trình đất đai bị suy thoái do khô hạn là cốt lõi của hiện tượng sa mạc hóa. Việc trái đất bị hâm nóng gia tăng làm khô hạn thêm trầm trọng, khiến số lượng cư dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy thoái đất đai hiện tại là hơn 3 tỷ người, tăng vọt so với khoảng 1,5 tỷ dân vào năm 2011. Năm 2011 cũng là năm mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị cấp cao về đối mặt với sa mạc hóa, suy thoái đất và tình trạng khô hạn. Từ hơn 10 năm nay, Liên Hiệp Quốc đã thúc đẩy việc gắn liền vấn đề chống sa mạc hóa với việc phòng chống suy thoái đất nói chung. Việt Nam tham gia Công ước chống sa mạc hóa từ năm 1998, cũng điều chỉnh chính sách để việc chống sa mạc hóa bao trùm cả việc ngăn chặn nguy cơ thoái hóa đất các loại. Về chủ đề này, RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với giáo sư tiến sĩ khoa học Đỗ Đình Sâm, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Thưa ông nhìn nhận ra sao về vấn đề sa mạc hóa ở Việt Nam?
Hiện nay là Việt Nam cứ dùng lẫn lộn sa mạc hóa thì một số dùng là hoang mạc hóa. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn dùng theo cái từ chung là sa mạc hóa để cho nó thống nhất với quốc tế. Bởi vì cái từ nó do cái tiếng Pháp, tiếng Anh mà ra, chỉ có một từ thôi, desertification thôi. Thực ra mà nói, theo quan điểm của mình ấy, thì bây giờ nơi nào cũng phải quan tâm về vấn đề sa mạc hóa cả. Việt Nam mặc dù là nằm trong cái nước nhiệt đới mưa nhiều, nhưng mà với biến đổi khí hậu mà nó có 6 tháng mùa khô, với những điều kiện mất rừng, với điều kiện sử dụng đất nó không hợp lý, thì cái vấn đề sa mạc hóa nói chung ra là toàn quốc, đấy là cái chung, chứ không phải là chỉ có tỉnh tôi như thế này là không có sa mạc hóa đâu. Thực ra sa mạc hóa nó nghĩa rộng hơn, mỗi cái tỉnh nó có một cục bộ ở một vùng nơi nào đó, cái khả năng mà nó thoái hóa đất do biến đổi khí hậu, do mất rừng, do anh sử dụng nó không tốt, nó làm đất nó xói mòn, nó cứ thoái hóa cái độ phì đi, thì cái nơi đó anh phải quan tâm, thì đấy là trong toàn quốc.
Theo ông, hiện tượng sa mạc hóa đe dọa chủ yếu đến các khu vực nào?
Hiện nay là Việt Nam người ta quan tâm đến 5 loại cái sa mạc hóa. Thứ nhất là cái vùng mà mưa ít của Việt Nam, mà mưa ít thì có mấy nơi, Ninh Thuận này, Bình Thuận này, Khánh Hòa này, trước kia là Phan Rang, Phan Rí đấy. Thứ hai là ở ngoài Bắc này thì có vùng Tây Bắc, có một số cái vùng mà cũng mưa nó ít hơn, như là Sơn La hay là Mộc Châu rồi thì Yên Châu, hay là cái vùng giáp Lào chẳng hạn, Mường Xén, Hà Tĩnh. Đấy là những cái nơi mà mình phải quan tâm về vấn đề cái lượng mưa nó thấp. Thế nhưng mà hiện nay cái biến đổi khí hậu thì cái khô hạn nó ngày càng tăng cường. Thì không phải chỉ những cái vùng đó mà rất nhiều vùng là các năm là 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng không có được mưa. Cho nên người ta xếp vào đầu tiên, tức là quan tâm cái sa mạc hóa và cái nguy cơ sa mạc hóa là vấn đề biến đổi khí hậu và cái lượng mưa. Thứ hai nữa là trên cái đất cát ven biển, cái đất cái vùng cát đỏ, những cái vùng cát là cái vùng mà có khả năng sa mạc hóa cao, bởi vì thứ nhất là cái dinh dưỡng của đất nó kém rồi, thứ hai nữa là nhiệt độ nó rất cao. Thế nhưng mà không phải tất cả cái đất cát là cũng có thể coi như là sa mạc hóa được, nhưng mà nguy cơ nó cao hơn so với đất khác. Thứ ba nữa là đất bị xói mòn, trơ sỏi đá, trước kia nó có rừng, nó bao phủ rồi nó mất rừng đi. Việt Nam gọi là đất chống đồng nước trọc ấy, thì cái đất mà nó thoái hóa đi hết rồi, nó có kết von trên tầng bề mặt ấy, mà cái lớp khô hạn nó cứng lên rồi đấy. Thì như thế là hầu như chỉ có cây lâm nghiệp là có thể phát triển được. Thứ tư nữa tức là cái đất chua phèn, bởi vì cái phèn hóa nó có cái axit mà nó lên cao đấy, thì người ta cũng xếp hạng vào cái loại và khả năng sa mạc hóa. Hoặc là bây giờ cái vấn đề xâm nhập mặn chẳng hạn thì cũng là vấn đề cái khả năng của vấn đề sa mạc hóa. Là phải nói là bây giờ cái sa mạc hóa Việt Nam là xảy ra cục bộ rất nhiều nơi trong toàn quốc, nhưng mà điển hình là những cái vùng đó.
Trong câu chuyện với chúng tôi, giáo sư Đỗ Đình Sâm rất chú ý đến trường hợp của rừng khộp, một loại rừng tự nhiên, đặc biệt mọc lên từ các vùng đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng. Chuyên gia về rừng Việt Nam nhấn mạnh là vấn đề rừng khộp không phải là trọng tâm của nguy cơ sa mạc hóa ở Việt Nam, nhưng đây là một ví dụ tiêu biểu cho thấy sức mạnh bí ẩn, diệu kỳ của thiên nhiên.
Tôi nói ví dụ như là Tây Nguyên chúng tôi đi nhé, đất xói mòn chưa sỏi đá thì nó có một cái rừng, một cái loại cây rừng nó phù hợp, tức là người ta gọi là rừng khộp, tức là cái cây khộp là tiếng người dân tộc, nó là cây rừng, tức là cái cây này là cây họ Dầu, như cây sao chẳng hạn, ngoài Bắc này Lò Đúc, hay là anh trong vòng miền Nam có rất nhiều ở đường phố trồng cây dầu, dầu dái ấy, nó chỉ có bốn loại thôi, có dầu đồng là một, dầu Trà Beng là hai nhá, cây cà chít là ba, với lại cây cẩm liên. Ở Việt Nam cái rừng tự nhiên thì nó rất nhiều loài, hàng trăm loài ấy. Nhưng mà cái rừng khộp ấy nó đơn giản lắm, vì cái điều kiện nó khắc nghiệt như thế, tức là toàn bộ cái đất là đá ong kết von ở trên, nó không có đất gì cả, hầu như thế mình cuốc vào đấy là toàn gặp đá với sỏi với lại kết von thôi, tức là anh nhặt ra mới có tí đất thôi, rất là xương sầu, thế nó đặc biệt lắm. Nhưng mà dễ cái rừng nó rất tốt, nó chỉ cần có một ít đất rồi thì nó có tí nước một cái nó hút được là cây nó mới phát triển thôi. Mà cái mùa khô thì nó trụ hết lá, trông như là rừng chết. Nhưng mà đến mùa mưa thì nó lại xanh dần lên, nó mọc lên và cuối cùng hiu nai ở dưới. Là tôi đi vào hồi xưa nó còn nhiều này, vẫn có các sinh vật ở đấy trong đấy, các loại đấy, voi chứ không có ở cái rừng khô. Thế thực ra cái chỗ đất đó này, nếu mà gọi là cái đất trơ sỏi đá thì nó là sa mạc hóa đấy. Chỗ đó cũng rất là điển hình. Mà anh biết Tây Nguyên là 6 tháng mùa khô rất là khắc nghiệt lắm. Về đất như thế hóa thì cái tiêu chuẩn của đất đó là rõ ràng là cây nó vào cái đất sa mạc hóa rồi.
Theo giáo sư Đỗ Đình Sâm, điều quan trọng nhất để chống nguy cơ sa mạc hóa đó là phải bảo vệ được rừng tự nhiên hiện có. Đây là vấn đề khó khăn nhất. Việt Nam có chủ trương đóng cửa rừng, tức cấm khai thác rừng tự nhiên kể từ năm 2017. Nhưng điều đáng sợ là rừng tự nhiên vẫn tiếp tục bị tàn phá dần mòn. Chính sách chống sa mạc hóa mở rộng bao hàm tất cả các hình thức suy thoái đất, cho phép các nhà lập chính sách và các tác nhân khác đối diện với vấn đề cốt lõi, đó là sức khỏe của đất.
Đối với chống sa mạc hóa, tức là cái rừng trồng của anh nó phải đa dạng lên, nó không phải chỉ có keo vài đàn, nhưng mà cái này thì nó khó, bởi vì là những cái đất nó thoái hóa như vậy, mà chỉ trồng những cái loại cây lá rộng là khó thành công, chỉ có keo vài đàn là nhập từ Úc, cái vùng nó bên Úc là nó khô hạn nhiều, cho nên nó phù hợp với khí hậu Việt Nam. Nhưng mà hiện nay nó có một vấn đề về trồng cái bạch đàn là keo ấy, tức là anh trồng thuần loài nhá. Thế thì nó đã sinh ra một cái vấn đề là thoái hóa, tức là sâu bệnh. Tự nhiên của nó là phải có nhiều loài cây. Thế bây giờ mình trồng một loài thì mới bắt đầu thì rất tốt, nhưng mà đến bây giờ nó chết hàng loạt, nó do bệnh của cây. Nhưng mà nó khó ở chỗ là cái keo và bạch đàn ấy, mà trồng được một số nơi ấy, thì nó nhanh thu hoạch. Nên người ta nghèo, đất nó lại xấu. Và như thế lại trồng chỉ có độ 5 năm, 6 năm là chặt đi được rồi, để mà bán cái gỗ. Mặc dù có nhược điểm về mặt môi trường, nhưng mà hiện nay là chưa khắc phục được. Phải thay đổi cái loài cây đi. Mà nếu anh cứ trồng mãi như thế thì cái năng suất nó ngày càng giảm đi. Trong vấn đề này là anh phải nhìn cái sa mạc hóa đó là anh sử dụng đất có kinh tế nhưng mà không thoái hóa. Sức khỏe đất ấy, nó là một vấn đề, nó là vấn đề cần phải quan tâm.
Việc nhìn nhận nguy cơ sa mạc hóa như một đe dọa toàn quốc cho phép Việt Nam đối mặt một cách toàn diện với các hình thức suy thoái đất đai, đặt vấn đề sức khỏe của đất lên tuyến đầu, cho phép hoạch định những chính sách hiệu quả để bảo vệ thứ tài nguyên vô giá này. Bảo vệ rừng tự nhiên, hướng đến những cây trồng phù hợp với đất đai tại chỗ để khôi phục đa dạng sinh học là những giải pháp sâu gốc, bền rễ, cho phép Việt Nam vừa trực tiếp chống lại đe dọa sa mạc hóa, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu và có thêm nhiều nguồn lực kinh tế. Tôn trọng đất đai, sản phẩm kỳ diệu của hàng chục, hàng trăm triệu năm tiến hóa của sinh giới trên trái đất, thiên nhiên sẽ tiếp tục là chỗ dựa vững chắc giúp con người có thể vượt qua những thách thức chưa từng có hiện nay.